Thêm một cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội bị trấn áp, hàng chục người bị bắt, bị đánh đập mạnh tay và bị thương tích. Cuộc tuần hành ôn hòa chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông, quy tụ hàng trăm người tham gia, diễn ra sáng ngày 2 tháng 6, đã nhanh chóng bị an ninh trấn dẹp bằng võ lực. Ít nhất có 25 người biểu tình bị bắt đưa về Trung tâm Phục hồi Nhân phẩm Lộc Hà, nơi từng giam giữ bà Bùi Thị Minh Hằng, một gương mặt biểu tình chống Trung Quốc được nhiều người biết đến. Các vụ bắt bớ, hành hung đã dẫn tới một cuộc phản kháng khác ngay trước trại Lộc Hà vào chiều tối cùng ngày, với hàng chục người nằm ra giữa đường để phản đối các hành động thô bạo của công an. Những người phản đối nói họ phải nằm xuống để đất nước này phải đứng lên. Một người tham gia cuộc biểu tình và chứng kiến vụ việc từ đầu chí cuối, blogger Cường Hoàng Công, thuật lại với VOA Việt ngữ chi tiết sự việc.
Khi mà mọi người bị bắt phía bên trong của trại tạm giữ đấy, thì có thông tin ra là mọi người bị đánh, trong đó có anh Trương Quân Dũng là bị đánh rất mạnh. Thế thì anh em ở ngoài với yêu cầu là không được đánh, thì là người ta xô xát những anh em ở ngoài. Thì cái việc là phản đối là không được đánh người ở trong, thì đâm ra là công an và an ninh giữ người ở ngoài. Sự việc đó trôi lên đỉnh điểm là đánh Nguyễn Văn Phương rất đau, và đánh thêm cả Trí Đức và Xuân Việt Nguyễn. Thì ba người đó ở phía ngoài bị đánh rất đau, thì chúng tôi cũng rất là phẫn nộ. Sau khi đánh ba người đấy thì người ta bắt Nguyễn Văn Phương lên một chiếc xe thùng, người ta định chở đi đâu đó, không biết cách nào để giữ được cái xe. Thì tự nhiên là một số anh em nghĩ ra là tôi bây giờ cứ nằm trong đây, nếu mà chở Nguyễn Văn Phương đi thì cứ tán chết chúng tôi ở ngoài, thì là tất cả anh em chúng tôi nằm ra đường. Cuối cùng là bên phía công an đành phải trả Phương ra và thả Phương ra khỏi cái xe thùng đó.
Thế anh, như vậy thì những người mà đi phản đối cái việc bắt người đó thì cuối cùng có ai bị bắt không?
Không ai bị bắt, mà đấy chỉ có xảy ra cái việc xô xát đó.
Vâng, sau những cái việc phản ứng như vậy đó thì những người mà bị bắt đang bị giữ ở bên trong đó thì họ lần lượt được thả ra.
Thì cái lúc phản ứng đấy là gần như là được về hết rồi, đối tượng ra khỏi trại gần hết. Cái phản ứng này khi mà người ta đánh anh Trương Văn Dũng thì người ta ném anh Dũng ra như là một thứ đồ vật. Vì thấy anh Dũng đau quá thì anh em ở bên ngoài đi đón người thấy nó bức xúc mà. Thì đâm ra thành to tiếng thì là công an người ta cũng hung đồ, hung hãn. Nói chung là cái ngày hôm qua là một ngày mà bên lực lượng công an là đã được tinh thần là rất là hung hãn rồi, bạo lực để đàn áp những người đi biểu tình mà.
Là trấn áp cái cuộc biểu tình chống Trung Quốc, điều này đã diễn ra cách đây cũng khá lâu, vài năm trước đây cũng có các cuộc biểu tình tương tự và cũng xảy ra những vụ việc tương tự, nhưng mà là người đã từng tham gia chứng kiến những vụ việc đó thì anh có so sánh như thế nào lần này so với những lần trước ạ?
Hôm qua là xảy ra rất là căng thẳng và đấm đá, mà những phóng viên nước ngoài cũng bị người ta khống chế. Hôm qua là một buổi cực kỳ căng thẳng, thì chính quyền quyết tâm là bè bẹt ngay, người ta bắt thành 4 đợt. Sau khi bắt đợt thứ 3 đi thì thấy mọi người là bắt tay nhau đi về, thì về đến điểm mà mọi người đang gửi xe đó thì lại bắt lần nữa, nghĩa là hôm qua là bắt thành 4 đợt. 4 đợt bắt, đi được gần một vòng bờ hồ thì bị 4 đợt bắt giữ.
Như vậy là trong tất cả các đợt bắt giữ ngày hôm qua đều có xảy ra những cảnh hành hung.
Vâng, có hành hung. Buổi chiều hôm qua ở Lộc Hà thì lúc đấy thì có thể gọi là đấy là bạo lực, lúc đấy là công khai, rất nhiều người được nhìn thấy.
Các cuộc biểu tình chống Trung Quốc không được nhà nước chấp nhận và cũng đã xảy ra rất là nhiều đợt trấn áp rồi. Trong đợt này, những người tham gia muốn có cái thông điệp như thế nào? Phải chăng đây là một hành động thách thức chính quyền? Dù biết là việc làm này sẽ không được chấp nhận nhưng vẫn tham gia.
Nhà cầm quyền thì người ta có thể vu cho chúng tôi là thách thức này, những phản động này, người ta có thể vu cho đủ những cái từ không tốt đẹp, nhưng mà chúng tôi thì chỉ nghĩ rằng là Biển Đông là của ông cha chúng ta để lại, thì chúng ta phải giữ, chúng ta phải gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh. Việc biển đảo, việc thiêng liêng là việc rất là cấp bách rồi, thì chúng tôi vẫn làm thôi. Còn có thể nhà cầm quyền ngày mai có thể là bắt bỏ tù hoặc là như đánh đập bạn bè tôi và tôi, thì tôi vẫn đứng trước mọi người và đứng trước kể cả nhà cầm quyền, tôi vẫn nói khẳng khái, tôi nói rằng là tôi đi với một cái tinh thần yêu nước thực sự thôi. Tôi rất là ôn hòa, trong những cái biểu ngữ là tàu khựa rút khỏi Biển Đông, không được bắn giết ngư dân Việt Nam, được tôn trọng cái công ước luật biển. Có thể rằng là chúng tôi ngày hôm nay chúng tôi không cảm hóa được ai, nhưng một ngày nào đấy thì rất nhiều người người ta hiểu ra rằng là vấn đề đấy là một vấn đề vô cùng quan trọng. Đấy là đất nước đã bị lâm nguy rồi. Mặc dù rằng đảng và nhà nước, chúng tôi cũng thuộc lắm chứ, đảng nhà nước lúc nào cũng nói rằng là đã có đảng và nhà nước lo, nhưng tại sao ngư dân vẫn bị đe dọa? Tôi cũng không cần gì là ngày 1, ngày 2 đòi lại được Hoàng Sa. Nhưng người ngư dân là phải làm sao đã được đảm bảo cuộc sống cũng giống như tôi và bạn thôi. Ngày mai ai đó đến cắt nguồn nước, cắt nguồn cơm của bạn đi thì đương nhiên là bạn sẽ phải lên tiếng. Chúng tôi muốn nhắc nhở với cả mọi người rằng là đấy, Việt Nam đang có những người bị cắt miếng cơm mang áo đi đấy.
Cái thái độ của nhà nước, cái cách phản ứng của nhà nước như vậy cho những người đi biểu tình chống Trung Quốc, những suy nghĩ như thế nào?
Chính quyền thì luôn luôn từ xưa đến nay vẫn thế thôi. Tôi cũng chẳng đừng giận gì nữa. lại bị mất hoàn toàn cái niềm tin nữa. Chỉ muốn rằng là nhắc nhở cả một cộng đồng rộng lớn hãy lên tiếng bảo vệ lấy chính cái mảnh đất của cha ông mình, cái danh dự, cái quê hương, cái mảnh đất thiêng liêng của cha ông.
Quan điểm của nhà nước thì là họ không cấm cái thái độ yêu nước, cái thái độ bảo vệ chủ quyền đất nước, nhưng họ cấm các cuộc tụ tập không xin phép. Đó là lý do họ trấn áp các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Ý kiến của anh như thế nào?
Vâng, ra đấy cũng chỉ là một sự đánh cháo từ ngữ thôi. Khi người ta không có đủ mạnh, không có đủ niềm tin thì người ta sẽ sợ nhiều thứ. Khi mà có cái đủ niềm tin, đủ chính nghĩa trong tay thì tôi nghĩ rằng là có khi nhà nước còn phải mời người dân đi biểu tình.
Cuộc biểu tình chống Trung Quốc hôm 2 tháng 6 diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 27 tháng 5 tố cáo tàu Trung Quốc tấn công một tàu cá của Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa. Tàu cá mang số hiệu QNJ-90917TS của tỉnh Quảng Ngãi cùng với 15 ngư dân hôm 20 tháng 5 bị tàu Trung Quốc đâm hỏng, gây thiệt hại nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của ngư dân trên tàu. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nói, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối hành động của Trung Quốc. Việt Nam nói, tàu Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông và yêu cầu phía Trung Quốc phải xử lý nghiêm khắc các hành vi này, bồi thường thỏa đáng cho ngư dân Việt Nam và không để tái diễn các vụ việc tương tự. Đáp lại, Trung Quốc nói, tố giác này của Việt Nam là hoàn toàn sai trái vì tàu cá của Việt Nam xâm phạm vùng biển Trung Quốc trái phép. Ngày vận động cho nhân quyền Việt Nam khởi sự ở Quốc hội Mỹ. Đông đảo người Việt trên khắp nước Mỹ hôm nay tề tựu về thủ đô Washington DC để tham gia cuộc vận động tại Quốc hội Hoa Kỳ kêu gọi thúc đẩy cải thiện thực trạng nhân quyền ở Việt Nam. Cuộc vận động kéo dài trong 2 ngày, 3 và 4 tháng 6 năm nay, do Ủy ban Cứu người vượt biển PPSOS khởi xướng, tiếp theo chiến dịch thỉnh nguyện thư vào Tòa Bạch Ốc hồi tháng 3 năm ngoái, đòi hỏi Hoa Kỳ nêu cao điều kiện nhân quyền trong các mối quan hệ với Việt Nam. Giám đốc điều hành PPSOS, tiến sĩ Nguyễn Định Thắng cho biết điểm khác biệt giữa cuộc vận động năm nay và chiến dịch vận động năm ngoái.
Cái điểm khác biệt trong năm nay là thứ nhất có cái sự tổ chức hoàn thiện hơn và được cái sự đáp ứng của cái đảng đa số ở tại Hạ viện một cách chính thức, đó là Đảng Cộng Hòa. Cái điểm khác biệt thứ hai đấy là trước khi mà chúng tôi vào trong Hạ viện để vận động, kỳ này thì cái đạo luật nhân quyền cho Việt Nam đã được đưa ra và đã được thông qua ở tiểu ban đặc trách về vấn đề nhân quyền ở tại Hạ viện. Và cái điểm thứ ba khác biệt là năm nay không những vận động để mà thúc đẩy thông qua đạo luật nhân quyền cho Việt Nam mà còn ngăn cản không cho Việt Nam được tham gia vào cái hợp tác xuyên Thái Bình Dương về mậu dịch